Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thu Hằng, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 8 năm 2015. Nhật Hoàng Akihito tỏ ý hối hận sâu sắc về đề nghị thế chiến. Về vụ nổ ở Thiên Tân, 85 người chết và người dân Trung Quốc phẫn nộ. Khu vực sử dụng đồng euro thông qua kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Tại Cuba, quốc kỳ Mỹ tung bay trước đại sứ quán ở La Habana sau 54 năm vắng bóng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên đổi giờ để lên lớp Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, Nhật Bản vào hôm nay đã long trọng kỷ niệm 70 năm ngày đệ nhị thế chiến kết thúc. Nhân dịp này, Nhật Hoàng Akihito đã bày tỏ lòng hối hận sâu sắc về cuộc chiến. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến sự kiện, Nhật Hoàng đã thay đổi ngôn từ không theo đúng nội dung trong bài diễn văn đã được soạn trước. Một cử chỉ được cho là nhằm kín đáo chỉ trích quan điểm cứng rắn của Thủ tướng Shinzo Abe. Phát biểu trong buổi lễ, Nhật Bản tuyên bố, nhìn lại quá khứ của chúng ta và khắc ghi trong tâm trí nỗi hối hận sâu sắc về cuộc chiến, tôi thành thật hy vọng rằng sự tàn phá của chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại. Theo các nhà quan sát, trong thời gian qua, Nhật Hoàng đã nhiều lần tuyên bố hối hận về các hành động đã qua của nước Nhật, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà Nhật Hoàng nói đến sự hối hận sâu sắc trong một bài phát biểu thường niên nhân lễ kỷ niệm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Năm nay đã 81 tuổi, Nhật Hoàng Akihito vẫn luôn luôn kêu gọi nước Nhật là phải nhớ đến những nỗi đau khổ do chiến tranh gây ra, và ông luôn luôn cố gắng thúc đẩy sự hòa giải giữa các nước châu Á. Lòng hối hận sâu sắc của Hoàng đế Nhật Bản được xem là một lời chỉ trích tinh tế nhắm vào Thủ tướng Shinzo Abe. Trong diễn văn của mình vào hôm qua, ông Abe chỉ xác định lòng vô cùng đau xót trước những đau khổ mà đế quốc Nhật gây ra trước đây, nhưng cho rằng không nên buộc các thế hệ sinh ra sau chiến tranh là phải xin lỗi về những hành động không phải là của mình. Bản thân ông Shinzo Abe không trực tiếp nói lên lời xin lỗi của chính ông, mà các nước như Trung Quốc hay Hàn Quốc mong đợi. Ông chỉ nhắc lại những lời xin lỗi và bày tỏ lòng hối hận sâu sắc của các chính phủ Nhật Bản trước đây. Bài phát biểu đó của ông Shinzo Abe đã được nhiều nước hoan nghênh, ngoại trừ Trung Quốc và Hàn Quốc. Bắc Kinh tố cáo một thái độ thiếu ăn năn, trong lúc Seoul thì cho rằng tuyên bố của ông Shinzo Abe có rất nhiều khiếm khuyết.
Đúng như dự đoán, Trung Quốc là nước có phản ứng gay gắt nhất. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đòi Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chân thành về hành động trong quá khứ. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng cho rằng phát biểu của ông Abe có rất nhiều điểm thiếu sót, và bà kêu gọi Nhật Bản tiếp tục có những hành động chân thành nhằm khôi phục lòng tin của các láng giềng. Nữ Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh đến hồ sơ phụ nữ giải sầu người Triều Tiên. Theo bà, vấn đề này cần được giải quyết dứt khoát vào thời điểm sớm nhất. Riêng Philippines, một trong những nước là nạn nhân của Nhật Bản trước đây, thì có phản ứng tích cực, cho rằng họ đã xây dựng được một quan hệ hữu nghị mạnh mẽ với Nhật Bản. Ngoài khu vực, thì Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc đã hoan nghênh phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản. Đối với Washington, thì ông Abe đã thể hiện được thái độ hối hận sâu sắc. Thủ tướng Úc thì cho rằng tuyên bố của ông Abe sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nước khác trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị với Nhật Bản.
Về vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc, số lượng người thiệt mạng đã lên tới 85 người, theo số liệu mới nhất được chính quyền địa phương công bố vào hôm nay. Thêm nhiều vụ cháy mới xảy ra, trong khi đó người dân hoang mang và tức giận trước những thông tin nhỏ giọt từ chính quyền.
Tại cuộc họp báo, trợ lý phụ trách truyền thông của thành phố thông báo có 21 lính cứu hỏa nằm trong số 85 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có rất nhiều lính cứu hỏa và nhân viên lực lượng cảnh sát vẫn mất tích. Chính quyền không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan tới những người này, khiến gia đình họ hoang mang và phẫn nộ. Hôm nay, cơ quan truyền thông Tân Hoa Xã cho biết người dân sống tại các khu vực lân cận đã được di rời sang nơi khác do lo ngại hóa chất độc hại, trong đó có muối, cyanur lan tỏa trong không khí. Đặc phái viên Delphine Siro đã gặp gỡ một số nạn nhân tại Thiên Tân cho biết.
Nana
là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ mà toàn bộ cửa kính bị sức ép của hai vụ nổ thổi tung. Chúng tôi chỉ cách khu cảng bị tàn phá có 3 km, và từ tối thứ Tư vừa qua, người phụ nữ 30 tuổi này luôn đeo một chiếc khẩu trang màu trắng, che một nửa khuôn mặt mình. Cô tâm sự, cô đau đầu và cảm thấy không khỏe, nhưng cô không biết là do cái gì. Điều quan trọng với cô là phải tự bảo vệ bản thân, tất cả mọi người ở đây đều đeo khẩu trang nên cô cũng làm như vậy. Nhưng không ai biết thật sự những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Chính quyền cam đoan là không khí vẫn sạch, thế nhưng những nhân chứng đầu tiên miêu tả ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng. Đây là mùi đặc trưng của muối cyanur. Tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định có nhiều chỗ rò rỉ và tìm thấy nhiều vết trong nước thải. Liệu có cần phải lo lắng không, hay là phải tin vào ai? Bà Chua Hu đang xếp hàng trước một trung tâm tạm trú, bà sống gần khu kho cảng và mất tất cả. Ý nghĩ về sức khỏe của mình và của cậu con trai 5 tuổi sẽ bị ảnh hưởng khiến bà càng lo ngại. Bà nói, cô bảo chúng tôi phải làm gì bây giờ, tôi đeo khẩu trang cho cháu rồi. Quay sang cậu con trai, bà hỏi, khẩu trang của con đâu, đeo vào. Nhưng cậu con trai nói là cháu quá nóng và ngột ngạt vì khẩu trang. Bà Chua Hu cho biết tòa nhà của bà được xây vào năm 2011, trong khi đó kho chứa hóa chất được xây dựng vào năm 2012. Một kho chứa tiềm mẩn đầy nguy cơ rủi ro lại được xây dựng quá gần khu dân cư. Đây là một trong những hướng của cuộc điều tra, ngay cả khi chúng ta vẫn chưa biết nguồn gốc của hai vụ nổ.
Delphine Sureau, Tianjin, RFI.
Cũng tại vùng Bắc Á, Bình Nhưỡng vào hôm nay lại lên tiếng đe dọa tấn công Hàn Quốc nếu Seoul không ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đồng thời cảnh cáo Hoa Kỳ rằng Bắc Triều Tiên có thể sử dụng đến vũ khí hạt nhân.
Lời đe dọa của Bắc Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo rất căng thẳng sau vụ nổ mìn tại vùng biên giới Nam Bắc vừa qua mà Seoul quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng, và nhất là cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn được khởi động vào thứ Hai tới đây. Vụ việc bắt đầu với lệnh của Bộ Quốc phòng Seoul trong tuần cho triển khai lại chiến dịch tuyên truyền qua các loa đặt ở biên giới, tố cáo hành vi khiêu khích của chế độ Bình Nhưỡng. Chiến dịch tuyên truyền này đã ngưng từ 11 năm nay, và Seoul cho khởi động lại để trả đũa vụ nổ mìn ở vùng biên giới, làm hai lính Hàn Quốc bị thương nặng. Bình Nhưỡng đã hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm trong vụ nổ. Theo hãng tin KCNA, nếu Seoul không ngưng ngay chiến dịch tuyên truyền, thì Bắc Triều Tiên sẽ có hành động quân sự dưới dạng tấn công mù quáng. Bình Nhưỡng cũng đe dọa trả đũa quân sự dữ dội nếu cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn khởi động vào ngày 17 tháng 8 tới đây vẫn được duy trì.
Ngược xuống khu vực Đông Nam Á, tại Campuchia, một thượng nghị sĩ đối lập vừa bị bắt thẩm vấn về tội phản bội.
Ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Campuchia đã ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập là ông Hong Suk Hua thuộc đảng đối lập Sam Gan Si, bị cáo buộc đã đăng tải một tài liệu giả về biên giới Campuchia-Việt Nam trên trang Facebook. Phát ngôn viên của chính phủ, ông Pham Sin Phan hôm nay cho biết thượng nghị sĩ Hong Suk Hua đã bị cảnh sát bắt giữ để chất vấn. Trước đó, Thủ tướng Campuchia đã nhấn mạnh rằng quyền bất khả xâm phạm của nghị sĩ Hong Suk Hua, người mang cả quốc tịch Pháp, sẽ bị bãi bỏ và khuyến cáo các sứ quán nước ngoài không nên cấp quyền tị nạn cho thượng nghị sĩ trên.
Tại châu Âu, sau 6 giờ thảo luận vào hôm qua ở Bruxelles, các bộ trưởng tài chính của khối sử dụng đồng euro đã chấp thuận kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Gói cứu trợ lên tới 86 tỷ euro, trải dài trong vòng 3 năm, trong đó có 10 tỷ euro để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng Hy Lạp.
AFP cho biết, Eurogroup đã thông qua như dự kiến biên bản ghi nhớ giữa Athens và các chủ nợ quốc tế. Trước đó, văn bản này đã được Nghị viện Hy Lạp phê chuẩn, bất chấp những bất đồng trong nội bộ đảng Syriza cầm quyền. Trên nguyên tắc, văn bản này phải được Quốc hội Đức và một vài nước khác phê chuẩn. Thế nhưng ngay thứ Tư tới, Cơ chế ổn định tài chính châu Âu, viết tắt là MES, có thể phê duyệt được đợt hỗ trợ đầu tiên 26 tỷ euro. Như vậy, ngay ngày 20 tháng 8, Athens sẽ có 13 tỷ euro để có thể thanh toán những khoản nợ đáo hạn khẩn cấp, trong đó phải trả 3,2 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Kế hoạch trợ giúp của Eurogroup cũng là một hình thức giám hộ mà trước đó người dân Hy Lạp đã xuống đường phản đối. Ngoài ra, các chủ nợ tỏ ra chính xác hơn trong việc ấn định các biện pháp và lịch trình tiến hành. Bốn tổ chức gồm Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Cơ chế ổn định tài chính châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ trực tiếp giám sát và kiểm tra.
Còn trong lĩnh vực xã hội, Liên hợp châu Âu vào hôm qua đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp đang bị quá tải trước số lượng người nhập cư ngày càng đông. Thế giới hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người nhập cư nghiêm trọng nhất từ đệ nhị thế chiến đến nay.
Số lượng người nhập cư tới châu Âu đã bùng nổ và Hy Lạp là nước đứng mũi chịu sào. Theo thống kê của Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn, các hòn đảo của nước này đã phải tiếp nhận tới 50.000 người chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, trong khi đó con số này chỉ là 1.500 người vào tháng 1 năm 2015. Ủy ban châu Âu cam kết ủng hộ Hy Lạp và hứa sẽ chuyển 30 triệu euro trong vòng 4 đến 5 ngày ngay khi Athens chính thức yêu cầu. Khoản tiền này nằm trong quỹ 2,4 tỷ euro để giúp đỡ các nước thuộc Liên Hiệp cải thiện khả năng tiếp nhận người nhập cư, cũng như để tăng cường an ninh đường biên giới từ nay tới năm 2020.
Thủ đô La Habana của Cuba vào hôm qua đã trải qua một khoảnh khắc lịch sử. Lần đầu tiên từ năm 1961, quốc kỳ của Mỹ lại tung bay trước sứ quán nước này với sự tham dự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ. Ông John Kerry hoan nghênh thời khắc lịch sử, song không quên yêu cầu một nền dân chủ thực thụ trên hòn đảo vẫn còn theo chủ nghĩa cộng sản. Từ thủ đô La Habana, thông tín viên Anne-Marie Capumaccio cho biết thêm chi tiết.
Quốc ca hai nước Mỹ và Cuba vang lên tại La Habana, trong sân của sứ quán Mỹ hướng ra biển. Quốc kỳ Mỹ được tung lên trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng John Kerry. Sự kiện lịch sử này được truyền tải trên mọi kênh truyền hình tại Mỹ. Ông John Kerry phát biểu bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, một bài diễn văn ngắn để thừa nhận chính sách 54 năm cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba không hề có hiệu quả. Sau đó, ông trở lại những thay đổi mà Hoa Kỳ trông đợi tại Cuba như nền dân chủ và nhân quyền. Ông giải thích rằng những thay đổi phải xuất phát từ chính công dân Cuba. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói đến lòng dũng cảm của hai nhà lãnh đạo Barack Obama và Raúl Castro vì đã đưa ra quyết định xích lại gần nhau, bất chấp phản đối của các phe đối lập ở mỗi bên. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn với sự có mặt của nhiều khách mời. Phía Mỹ có các nghị sĩ, các nhà ngoại giao, doanh nhân và nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Cuba ủng hộ quá trình nối lại quan hệ ngoại giao này. Phía Cuba chỉ có sĩ quan mới được mời vì nhiều lý do ngoại giao. Một buổi tiếp đón khác với xã hội dân sự diễn ra trong ngày tại dinh thự của đại sứ Mỹ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez khẳng định sẵn sàng thảo luận mọi chủ đề với Hoa Kỳ, kể cả vấn đề nhân quyền. Tại buổi họp báo chung với người đồng nhiệm Mỹ, ông cho rằng hai nước có những quan niệm khác nhau về toàn vẹn lãnh thổ, nền dân chủ và nhân quyền, song cả hai bên sẵn sàng đối thoại về mọi chủ đề, ngay cả khi hai nước không có cùng quan điểm. Ngoại trưởng Cuba cũng nhắc lại những đòi hỏi của La Habana trước khi khẳng định băng rào giữa hai nước bị cắt đứt từ hơn một nửa thế kỷ nay. Ông phát biểu, tôi xin nhắc lại với Ngoại trưởng Mỹ rằng bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận là điều cần thiết để có thể bình thường hóa quan hệ, cũng như việc Mỹ phải trả lại căn cứ hải quân Guantanamo. Ngoại trưởng Kerry đã khẳng định Washington sẽ xem xét về vấn đề Guantanamo, nhưng hiện nay không có vấn đề gì thay đổi. Trong thời gian lưu lại khoảng 10 tiếng tại Cuba, Ngoại trưởng John Kerry đã gặp gỡ một số nhà bất đồng chính kiến trước sự có mặt của giới báo chí. Ông tuyên bố Mỹ hoàn toàn ủng hộ việc dỡ bỏ cấm vận được áp dụng từ năm 1962 với điều kiện nhân quyền tại Cuba phải có những cải thiện đáng kể. Ngoại trưởng Cuba cũng đã chỉ trích Washington về vấn đề này. Ông nói, chúng tôi cũng quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Hoa Kỳ, không phải ở Cuba xảy ra tình trạng bạo lực, cảnh sát và mang phân biệt chủng tộc. Ông cũng tố cáo những hình thức tra tấn được áp dụng tại căn cứ Guantanamo của Hoa Kỳ nhưng nằm ở lãnh thổ Cuba.
Về quan hệ Nga-Iran, theo hãng tin Nga Interfax, một thứ trưởng ngoại giao Nga vào hôm qua đã xác nhận sự kiện Moscow đã sẵn sàng cho việc gửi hệ thống tên lửa tầm xa địa đối không S-300 qua Iran. Nga cho biết cũng đang làm việc để các biện pháp trừng phạt nhắm vào Tehran được bãi bỏ càng sớm càng tốt.
Trả lời báo chí tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rõ là quyết định cung cấp hệ thống tên lửa cho Iran được cả Tổng thống Nga Putin lẫn Thượng viện Nga chấp thuận, trong lúc khía cạnh kỹ thuật của việc chuyển giao tên lửa cũng đã được hoàn tất. Nga cũng đã thực hiện một số cải thiện để hiện đại hóa hệ thống tên lửa này theo yêu cầu phía Iran. Theo nhân vật này, chị Nga hoàn toàn hài lòng với cuộc đàm phán hạt nhân Iran và cho rằng thỏa thuận hạt nhân mà Iran đạt được với lục cường, trong đó có Nga, sẽ được thực thi dù có được sự ủng hộ của Hoa Kỳ hay không. Theo giới phân tích, phát biểu của ông Ryabkov xác minh nhận định của một số quan chức Mỹ. Theo đó, thì cho dù Quốc hội Mỹ có bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và không cho phép Mỹ bãi bỏ trừng phạt đối với Iran, thì Nga vẫn thực hiện thỏa thuận và tái lập các giao dịch thương mại với Iran, trong đó có cả hợp đồng vũ khí.
Xếp hạng Đại học Thượng Hải, Mỹ vẫn đứng đầu. 8 trường đại học của Mỹ nằm trong danh sách top 10 trên tổng số 500 trường đứng đầu thế giới trong bảng xếp hạng do Trường Đại học Giao thông Thượng Hải công bố ngày hôm nay. Đây là năm thứ 13, Đại học Harvard tiếp tục giữ vị trí đứng đầu. Như vậy, danh sách 10 trường đại học nổi tiếng nhất vẫn không thay đổi từ năm ngoái. Các trường danh tiếng của Mỹ như Đại học Stanford, Học viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Berkeley thêm một lần nữa đứng ngay sau trường Harvard, tiếp theo là Đại học Cambridge của Anh. Chỉ 3 trường đại học trong top 20 không phải là của Mỹ là các trường Oxford đứng vị trí thứ 10, College London đứng vị trí thứ 18 và Viện Công nghệ Zurich của Thụy Sĩ từ vị trí thứ 19 xuống vị trí thứ 20. 5 trường đại học của Pháp được xếp hạng trong danh sách 500 trường, đứng đầu là Đại học Pierre-Marie Curie ở Paris ở vị trí thứ 36, tiếp theo là các trường đại học Paris Sud đứng hàng thứ 42, Đại học Sư phạm đứng hàng thứ 72 và Đại học Strasbourg xếp hạng thứ 89. Xếp loại Đại học Thượng Hải khẳng định rằng các kết quả trên đều được thực hiện theo phương pháp minh bạch và từ các dữ liệu ở nước ngoài.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đổi giờ để lên lớp Hàn Quốc. Vào hôm nay như vậy là Bắc Triều Tiên đã đổi giờ, lùi lại nửa tiếng so với giờ cũ, theo múi giờ mới gọi là giờ Bình Nhưỡng. Theo các nhà phân tích, bị lép vế về mặt kinh tế so với người anh em thù địch miền Nam, khi quyết định thay đổi múi giờ vào đúng ngày kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản. Chế độ Bình Nhưỡng muốn khẳng định tính vượt trội của mình trên bình diện ý thức hệ. Như thế, kể từ hôm nay, sẽ có chênh lệch nửa tiếng đồng hồ giữa Bình Nhưỡng và Seoul, hai thủ đô trên bán đảo Triều Tiên, chỉ cách nhau không đầy 200 cây số và ở hai kinh tuyến rất gần nhau. Trong những năm 50, Hàn Quốc cũng đã quyết định sửa đổi lại giờ, theo giờ trước lúc bị Nhật đô hộ. Nhưng 5 năm sau thì lại đổi lại theo múi giờ Tokyo để tiện quan hệ với Nhật Bản và đồng minh quân sự Hoa Kỳ. Khi loan báo quyết định đổi giờ, chế độ Bình Nhưỡng đã khẳng định rằng họ muốn xóa bỏ một tình trạng nhục nhã do Nhật Bản gây ra từ năm 1912, khi trong tư cách là nước đang đô hộ Triều Tiên, Nhật Bản đã áp đặt trên bán đảo múi giờ của mình, tức là giờ của Tokyo. 70 năm sau khi bán đảo Triều Tiên thoát ách đô hộ, sự thù hằn đối với Nhật vẫn kéo dài và được hệ thống tuyên truyền tinh vi của chế độ Bình Nhưỡng nuôi dưỡng, luôn luôn cho là bè lũ đế quốc Nhật Bản xấu xa đã tước đoạt giờ chuẩn của người Triều Tiên trong lúc chà đạp lên lãnh thổ của họ một cách không thương tiếc. Khi Bắc Triều Tiên vừa loan báo quyết định đổi giờ, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cho đấy là một quyết định đáng tiếc vì tạo thêm một cản trở cho việc thống nhất hai miền. Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho là việc đổi giờ cũng gây khó khăn cho hoạt động của Trung tâm Công nghiệp Kaesong nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, nơi có hàng trăm công ty Hàn Quốc hoạt động. Theo thông tín viên RFI tại Seoul, phải công nhận đây là thêm một yếu tố gây phiền phức cho một danh sách ngày càng dài những điểm khác biệt giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Trong đó có những điểm khác nhau không nhỏ, chẳng hạn như việc miền Bắc không dùng dương lịch mà dùng lịch đặc biệt, với năm 1 là năm sinh của ông Kim Nhật Thành vào năm 1912. Tuy nhiên, cũng phải nói là giờ mới của Bắc Triều Tiên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến trao đổi thương mại giữa Bình Nhưỡng với các láng giềng khác, chẳng hạn như Trung Quốc. Ngoài ra, cũng có nhiều nước khác mà giờ lệch đi nửa tiếng như Ấn Độ, Miến Điện hay Venezuela. Tóm lại, đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, việc đổi múi giờ giúp ông khẳng định thế vượt trội của Bình Nhưỡng về mặt ý thức hệ đối với Seoul. Bình Nhưỡng đã bác bỏ các chỉ trích của Hàn Quốc và tố cáo ngược lại là Seoul đã chứng tỏ một thái độ luồn cúi đối với Nhật Bản. Giờ mới cho phép Bình Nhưỡng xem Seoul, vốn vẫn giữ giờ Tokyo như là một chư hầu của kẻ thù Nhật Bản. Bắc Triều Tiên như thế trở nên người đại diện chính đáng duy nhất của tinh thần độc lập của Triều Tiên. Đấy cũng là yếu tố then chốt trong guồng máy tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên theo chế độ độc tài và đang trong tình trạng kinh tế bế rạc, thua xa Hàn Quốc giàu có và dân chủ. Đối với lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un, vũ khí mà ông còn nắm được trong tay là ý thức hệ. Điều đó giải thích phần nào việc sử dụng giờ giấc để khẳng định một tính chính đáng ngày càng bất bình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tiếp tục loạt bài nói về các tình khúc Latin, RFI hôm nay giới thiệu nhạc phẩm Em Là Tất Cả, từng được đặt lời Việt cũng như lời Tây Ban Nha. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Kính thưa quý vị, theo một số nhà quan sát, lâu nay người ta tin rằng lực lượng tân bảo thủ đã chết và đã bị chôn vùi do những hệ quả của cuộc chiến Iraq. Tuy nhiên, luồng tư tưởng tân bảo thủ Mỹ đang trỗi dậy mạnh trở lại nhân cuộc tranh cử sơ bộ trong Đảng Cộng Hòa để chọn ứng viên chính thức cho cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong gần một thập niên, phe tân bảo thủ với các hình tượng tiêu biểu như nguyên Phó Tổng thống Dick Cheney và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld phải im tiếng. Nhưng mới đây, theo AFP, trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa một lần nữa lại đưa ra một lập trường cứng rắn. 17 ứng cử viên sơ bộ của Đảng Cộng Hòa lên án sự yếu kém của chính sách đối ngoại của Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama.
Ted Cruz, một trong 17 ứng cử viên trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa ngày 6 tháng 8, tuyên bố: "Chúng ta cần một thủ lĩnh quân sự có thể đương cự lại với tất cả các kẻ thù của đất nước." Tất cả các ứng viên nhất loạt tố cáo chính sách nửa vời của Barack Obama để lại nhiều khoảng trống quyền lực trên thế giới, khiến Nga, Iran, Trung Quốc và các nhóm thánh chiến Hồi giáo sử dụng để bành trướng thế lực.
Nhiều tên tuổi mất tích sau giai đoạn 8 năm cầm quyền của George Bush 2001-2009 xuất hiện trở lại, nổi bật có Jeb Bush, em trai của cựu Tổng thống Bush. Ứng viên đầy tiềm năng này đã nhờ đến các tư vấn của Paul Wolfowitz, nhân vật số 2 của Lầu Năm Góc, người rất ủng hộ một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại Iraq. Trong công luận Mỹ, di sản của cuộc chiến Iraq bị rất nhiều người coi là một chủ đề có thể khiến ứng cử viên Jeb Bush thất bại trong cuộc tranh cử. Tuy nhiên, thứ ba vừa qua, ứng cử viên này không ngần ngại tuyên bố việc hạ bệ Saddam Hussein rõ ràng cuối cùng là một việc làm tốt. Ứng cử viên Lindsey Graham cũng trở thành một người cổ vũ cho một cuộc can thiệp trên bộ của Hoa Kỳ vào Iraq và Syria để chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Về phần mình, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một ứng cử viên khác, đã chọn Jimmy Flight, một cựu lãnh đạo an ninh quốc gia thời Bush, làm cố vấn. Năm 2012, ông Jimmy Flight từng khẳng định trong một cuốn sách rằng Hoa Kỳ cần phải hành động cho một thay đổi chế độ tại Iran với việc ném bom hàng loạt vào các cơ sở của chính quyền Tehran. Logan Wilkerson, một thành viên Đảng Cộng Hòa theo xu hướng ôn hòa nhận xét. Các ứng viên sơ bộ đảng này cho rằng họ không thể giành được chiến thắng trong cuộc tranh cua vào Nhà Trắng nếu không có được sự ủng hộ của 11-12% công dân Mỹ có quan điểm diều hâu. Theo cựu lãnh đạo một văn phòng của Bộ Ngoại giao Mỹ, thời Ngoại trưởng Colin Powell, thì có ba nhân tố khiến các ứng viên Đảng Cộng Hòa lựa chọn việc phô trương tư tưởng tân bảo thủ. Bên cạnh các tính toán chiến lược chính trị, hai nhân tố kia là quan điểm phân biệt chủng tộc ngự trị trong một bộ phận xã hội Mỹ, và điều thứ hai là nỗi khó khăn của nhiều người Mỹ trong việc chấp nhận quyền lực của Hoa Kỳ suy yếu phần nào trong thế giới ngày nay. Trả lời AFP, ông Logan Wilkerson giải thích, những người Cộng Hòa ghét thậm tệ Tổng thống da màu đương nhiệm.
Ted Cruz, một trong 17 ứng cử viên trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa ngày 6 tháng 8, tuyên bố: "Chúng ta cần một thủ lĩnh quân sự có thể đương cự lại với tất cả các kẻ thù của đất nước." Tất cả các ứng viên nhất loạt tố cáo chính sách nửa vời của Barack Obama để lại nhiều khoảng trống quyền lực trên thế giới, khiến Nga, Iran, Trung Quốc và các nhóm thánh chiến Hồi giáo sử dụng để bành trướng thế lực.
Bất chấp chiến lược tân bảo thủ Mỹ dân nói trên của các ứng cử viên, cựu giới chức Đảng Cộng Hòa Logan Swinkerson vẫn hy vọng, một khi lên nắm quyền, những người như ông Jeb Bush hay Marco Rubio sẽ không áp dụng các tuyên bố tân bảo thủ mà họ từng giao giảng để thu hút cử tri trong chiến dịch tranh cử. Ông nói, xin trích, một khi họ vấp phải thực tế, tôi hy vọng họ sẽ trở lại với một đường lối có trách nhiệm. Hết lời dẫn. Trong số các ứng viên Cộng Hòa, hiện đang nổi lên nhân vật Donald Trump, nhà tỷ phú 69 tuổi.
Chính trường Mỹ ghi nhận một hiện tượng đặc biệt mới đây. Tại tiểu bang New Hampshire, ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump cùng với ứng viên đảng Dân Chủ Bernie Sanders đột ngột trở thành hai ứng viên được đông người ủng hộ nhất, theo một số thăm dò dư luận. New Hampshire là nơi theo truyền thống thường mở đầu cho các cuộc tranh cử sơ bộ trong nội bộ các đảng đề cử ứng viên tổng thống chính thức. Theo điều tra của Franklin Pierce, ông Donald Trump nhận được 18% ủng hộ, trong khi đó ứng viên Dân Chủ Sanders được 44% ý định bầu, vượt cả ứng cử viên số 1 Hillary Clinton.
Hiện chưa có một phân tích nào dự báo trước được cuộc đối đầu này. Đây là hai ứng cử viên đối lập nhau về mọi mặt theo một số quan sát. Đối mặt với ứng viên tỷ phú Trump đảng Cộng Hòa là một người chỉ trích quyết liệt giới nhà giàu, ông Bernie Sanders. Ông Sanders là một tân binh trong chính trường, thậm chí là một người có quan điểm xã hội dân chủ, một tư tưởng mà đa số người Mỹ coi gần như là cộng sản. Tuy nhiên, tiếng nói của ông lại thu hút rất nhiều chú ý. Ngày Chủ nhật vừa qua, có đến 28.000 người tới nghe diễn thuyết của ông tại Oregon ở vùng Tây Bắc nước Mỹ, và cũng gần ấy người tại Los Angeles vào ngày hôm sau. Ông Sanders vốn là một thượng nghị sĩ độc lập của Vermont. Ông có lập trường lên án giới hữu sản, các bất bình đẳng và các nhóm đặc quyền hưởng lợi mờ ám từ các chương trình tranh cử. Theo nhà chính trị học Wendy Schiller, Đại học Brown, hai ứng cử viên đặc biệt này đã nói thay cho nhiều cử tri đang tìm kiếm một cái gì đó thực sự khác biệt, khi mà có quá nhiều thất vọng đối với chính trị của nước Mỹ, cả bên tả cũng như bên hữu. Nhiều cử tri không chấp nhận một cuộc đối đầu Bush-Clinton mới và mong đợi những gương mặt mới. Vẫn theo nhà chính trị học, gương mặt mới Sanders có thể sẽ buộc Đảng Dân Chủ phải tái khẳng định sự gắn bó nhiều hơn đối với các giá trị căn bản của cánh tả, bao gồm những giá trị như trợ giúp những người dễ tổn thương, cải cách luật về tài trợ tranh cử hay mở rộng bảo hiểm y tế. Chính ứng viên Donald Trump cũng từng là một người ủng hộ quan điểm dân chủ khi ủng hộ Bill Clinton đồng ý với quyền nạo phá thai và một hình thức bảo hiểm y tế cho toàn dân. Dù sao thì cuộc đọ sức giữa Jeb Bush và Hillary Clinton mới là trận tuyến chính. AFP cho biết bà Clinton và ông Bush vừa có một cuộc đọ sức nảy lửa về vấn đề can thiệp của Hoa Kỳ tại Iraq. Ứng viên Jeb Bush chất vấn về vai trò của cựu Ngoại trưởng Mỹ tại Iraq. Bà Clinton đã có mặt ở đâu trong suốt thời gian này? Với ghi nhận, cựu Ngoại trưởng chỉ tới Iraq có một lần khi đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ. George Bush cũng lên án chính sách chung của chính quyền Obama cho phép tổ chức nhà nước Hồi giáo nổi lên khi rút quá sớm quân đội Mỹ khỏi Iraq. Chủ đề Iraq rất nhạy cảm và phức tạp cũng tiền khiến Hillary Clinton mất điểm trước đây trong cuộc tranh cử sơ bộ tổng thống hồi 2008 khi bà đối mặt với Barack Obama. Hồi 2002, chính bà đã từng ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iraq khi còn là thượng nghị sĩ, trái ngược lại với quan điểm chống của Obama. Trong bài phát biểu tại California mới đây, Jeb Bush cho rằng Hoa Kỳ hiện tại phải có một chủ trương mang tính chất tấn công nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo thay vì chỉ phản ứng lại mỗi khi bị lấn sân. Tuy nhiên, trả lời cho câu hỏi cụ thể của Jack Sullivan, cố vấn chính trị đối ngoại của Hillary Clinton, về việc ngoài hoạt động huấn luyện và không kích, ông có sẵn sàng đưa quân tham chiến hay không, thì Jeb Bush trả lời, chúng tôi không loại trừ điều này nếu điều đó là cần thiết, nhưng hiện tại đây không phải là điều bắt buộc, không phải là điều mà đồng minh của chúng ta yêu cầu và không thuộc cam kết cơ bản của quân đội Mỹ. Ứng cử viên số 1 của Đảng Cộng Hòa cũng chỉ dừng ở chỗ yêu cầu tăng cường trợ giúp cho việc hỗ trợ ngành an ninh Iraq, ủng hộ nhiều hơn cho lực lượng Kurdistan trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Nhật Hoàng Akihito tỏ lòng hối hận sâu sắc về đệ nhị thế chiến. Trong vụ nổ ở Thiên Tân đã có đến 85 người chết, người dân Trung Quốc phẫn nộ. Nhóm Eurozone thông qua kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Tại Cuba, quốc kỳ Mỹ tung bay trước đại sứ quán ở La Habana sau 54 năm vắng bóng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên đổi giờ để lên lớp Hàn Quốc. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thụy Mì phụ trách.
Điểm báo.
Hôm nay ngày lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 là ngày nghỉ ở Pháp, nên thời sự trên báo Paris không nhiều. Nhật báo Công giáo La Croix chành trang nhất cho giáo đường Strasbourg 1.000 năm tuổi. Le Monde thì tìm cách lý giải, tăng trưởng, vì sao nước Pháp còn phải chờ đợi. Trong quý 2 năm nay, tổng sản phẩm nội địa Pháp đã chững lại ở mức 0% so với 0,7% của quý 1. Con số này là do tiêu dùng chậm hẳn lại. Libération thì nhìn rộng hơn, đề cập đến vấn đề Google cùng đi chợ với chúng ta, từ bản đồ xe tự hành cho đến GPS, tập đoàn Mỹ can dự ngày càng nhiều vào đời sống của những người sử dụng.
Về châu Á, báo Le Monde dành đến 2 trang lớn cho bài phóng sự nói về con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Bắc Kinh muốn gia tăng ảnh hưởng ở Kazakhstan và các nước Trung Á khác khi đầu tư đại quy mô vào các dự án hạ tầng giúp kiểm soát chặt hơn hàng xuất khẩu vào châu Âu. Đây là một ván cờ kinh tế và địa chính trị có tầm quan trọng hàng đầu đối với Trung Quốc.
Đại dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2049, gồm một vành đai biển và một tuyến đường trên bộ. Vành đai trên biển là những con đường hàng hải và những hải cảng thương mại do Trung Quốc tài trợ. Tuyến đường gồm đường bộ, đường sắt, xa lộ nối liền miền Tây Trung Quốc với Tây Âu, đường đến cảng Fada, có chiều dài tổng cộng 11.000 cây số nối liền các trung tâm lớn trên thế giới, chiếm 55% tổng sản phẩm nội địa, 70% dân số và 75% lượng dầu khí đã phát hiện trên toàn cầu. Bắc Kinh đã bắt đầu mở rộng mạng lưới về hướng Thái Bình Dương, Mông Cổ, Nam Á. Hồi giữa tháng 4, Tập Cận Bình loan báo kế hoạch đầu tư 46 tỷ đô la vào Pakistan, vừa đóng góp vào việc phát triển nước này, nhưng vừa đảm bảo an ninh cho tuyến đường đến cảng Wada, ngõ vào Ấn Độ Dương của Trung Quốc. Ngân hàng cơ sở hạ tầng châu Á với 100 tỷ đô la lúc khai trương vào tháng 10 năm ngoái, trong đó phân nửa của Trung Quốc, sẽ là một trong những nguồn cấp vốn chính cho dự án. Nhà địa lý kim ngoại giao Pháp Michel Fourche nhận xét, Trung Quốc cũng có cái nhìn toàn cục như Mỹ, nhưng xa hơn 50 năm. Quan niệm con đường tơ lụa chưa hoàn chỉnh hẳn, nhưng đã vượt quá vấn đề giao thông, có thể hiểu ngầm là thiết lập một hành lang đầu tư từ Trung Quốc, đặt một chân vào những nước liên quan. Trong dự án này, Kazakhstan đóng vai trò hàng đầu. Ngoài vị trí địa lý chiến lược, nước này còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn. Đứng đầu dĩ nhiên là dầu lửa, nhưng còn có khí đốt, uranium và nhiều mỏ khoáng chất khác. Đầu tư để phát triển Kazakhstan, Trung Quốc còn nhằm ổn định hóa Tân Cương, nơi phong trào phản kháng của người Duy Ngô Nhĩ khiến Bắc Kinh lo sợ. Ông Fourche cho biết, một khi vấn đề Afghanistan chưa được giải quyết, thì Kazakhstan là quốc gia duy nhất được Bắc Kinh chầm ngó, còn các nước Trung Á khác chỉ là ngõ cụt.
Kazakhstan cũng là một ví dụ cho thấy sự giành giật ảnh hưởng trong khu vực giữa Nga và Anh hồi thế kỷ 19, nếu dự án Trung Quốc còn tùy thuộc vào những bất địa ổn. Sự bất định địa chính trị, nhất là Iran hay việc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Thái Bình Dương với Hoa Kỳ, thì Kazakhstan vốn đã từng là nơi đối đầu với một cường quốc khu vực khác, đó là Nga.
Dù gần đây đã xích lại gần Trung Quốc, nhưng Moscow không thể nào ưa nổi các dự án hạ tầng bao quanh lãnh địa của mình và có thể khiến Nga bị ra rìa. Tệ hơn nữa là Trung Quốc xen vào và bắt rễ ở những nơi vốn nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga. Đã hẳn là Moscow có nhiều ưu thế trong khu vực, trước hết là việc sử dụng tiếng Nga. Mối quan hệ đã có từ lâu và còn chặt chẽ hơn với Liên minh Kinh tế Á-Âu bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Nhưng tổ chức này hiện chỉ là một chiếc vỏ rỗng, đang bị sự bành trướng của Trung Quốc gặm nhấm dần dần. Trung Quốc đang chiếm thượng phong về dầu lửa, còn Nga vẫn giữ được lĩnh vực khí đốt, nhưng khoảng cách đang được thu ngắn với việc khai trương đường ống dẫn khí nối liền Turkmenistan, Kazakhstan với Trung Quốc năm 2009. Hai ống dẫn dầu khác nối Kazakhstan với Trung Quốc đã và đang hình thành. Một chủ ngân hàng nhận định Bắc Kinh biết cách hối lộ và điều này không làm các lãnh đạo Kazakhstan phiền lòng. Rõ ràng là Nga đang bị đẩy lùi. Một chuyên gia nhận định Trung Quốc biện minh là chỉ làm kinh tế, nhưng khi nói về cơ sở hạ tầng giao thông thì đây chính là vấn đề địa chính trị. Điều này làm một bộ phận dân chúng Kazakhstan và giới tinh hoa nước này lo sợ bị mất đi chủ quyền. Để thoát khỏi cộng kềm Nga-Trung, Kazakhstan tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ những nơi khác, trong đó Liên hiệp châu Âu là đối tác hàng đầu. Chính sách đa phương cũng khiến Astana có được quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ, và nhất là Kazakhstan không muốn đơn thuần đóng vai một địa điểm quá cảnh. Khác với nước láng giềng Kyrgyzstan, tại sa mạc Khorkut, các máy công cụ là của Trung Quốc, nhưng công nhân và đa số vốn đầu tư là của Kazakhstan.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng thời sự hơn, đó là vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Thiên Tân. Bắc Kinh kiểm soát thông tin, đó là cách hành xử của chính quyền sau khi người dân Trung Quốc bàng hoàng trước những hình ảnh thành phố cảng bị tàn phá bởi một loạt vụ nổ mãnh liệt xảy ra khuya ngày thứ Tư, 12 tháng 8.
Chương trình thời sự truyền hình bắt đầu từ 19 giờ hôm sau thứ Năm của CCTV, mở đầu bằng việc đọc thông điệp của Tổng Bí thư Tập Cận Bình kêu gọi dồn mọi nỗ lực cho cứu hộ. Kế tiếp, người dẫn chương trình lại đọc thông điệp của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Video về loạt vụ nổ chỉ được chiếu qua một cách ngắn ngủi, nhưng chủ yếu nói về nỗ lực của cứu hỏa của các bệnh viện và các quan chức vi hành. Suốt ngày hôm đó, kênh truyền hình địa phương Tanjin TV ưu tiên chiếu các phim bộ của Hàn Quốc hơn là thông tin cho công chúng nguy cơ từ khói độc hay tiến triển của hoạt động cứu hộ. Trên mạng WeChat, một người cho biết làm việc tại đài này nói rằng cả trăm nhà báo đã có mặt tại chỗ, nhưng họ chỉ được đưa các hình ảnh của CCTV và Tân Hoa Xã. Thông tin này nhanh chóng bị biến mất trên WeChat. Nếu một danh sách các chủ đề bị cấm được gửi đến ban biên tập các báo đài mỗi ngày, thì một nhà báo của một trong những trang web có nhiều độc giả nhất cho Le Monde biết, một lệnh đặc biệt đã được cơ quan an ninh mạng đầy quyền lực đưa ra vào khoảng 6 giờ sáng, đó là không được gửi phóng viên đến hiện trường và hạn chế số lượng tin bài về đề tài này. Thông cáo của Kinbis tố cáo, nhiều tờ báo như trang mạng Shanghai The Paper và Tân Kinh Báo đã rút tin bài xuống, đặc biệt là các bài nói về việc phát hiện chất cực độc cyanide de sodium ở hiện trường. Dù vậy, tờ Tài Kinh tương đối độc lập nhận xét, các khu dân cư chỉ cách địa điểm vụ nổ 800 mét, trong khi luật buộc phải nằm cách xa tối thiểu 1 km đối với mọi kho trữ chất dễ cháy có diện tích trên 9.000 mét vuông. Còn tờ Tân Kinh tìm thấy một nghiên cứu năm 2013 do Viện Hàn Lâm Khoa học Bảo vệ Môi trường Thiên Tân về tác động của việc cải tạo kho chứa hóa chất Ruihai. Do thủ tục đòi hỏi, các câu hỏi được phân phát cho dân cư xung quanh và kỳ diệu thay, 100% người được hỏi đều cho rằng mức độ an toàn là chấp nhận được.
Trên lĩnh vực xã hội, tuần báo Le Nouvel Observateur nói về lễ hội thịt chó ở thị trấn Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Mỗi mùa hè khi lễ hội này diễn ra, người ta lại thản nhiên giết hàng ngàn con chó mèo ngay ngoài trời và nấu nướng tại chỗ. Nhưng phong trào phản kháng thói tục man dợ này đang ngày càng tăng lên.
Mở đầu bài viết, đặc phái viên của tuần báo mô tả cảnh ba người đồ tể hoạt động, khoảng 50 con chó mèo bị nhấc ra khỏi chuồng bằng kiềm kim loại siết chặt cổ, dùng gậy sắt đập chết, mổ bụng, quẳng vào máy tuốt lông, rồi dùng rơm thui vàng. Tất cả diễn ra sát bên các đồng loại đang hoảng loạn, bị nhồi nhét trong hai chuồng lớn. Chuồng thứ nhất là một lũ mèo sơ xác run rẩy, chuồng thứ hai chứa khoảng 30 con chó bẩn thỉu, mắt đã chạy đi, chen chúc nhau sát tường. Ngọc Lâm vốn được biết đến với những quả vải mọng nước dưới ánh mặt trời nhiệt đới, cho rằng để tô vẽ thêm hình ảnh địa phương trong mắt khách du lịch. Năm 2008, thành phố quyết định tổ chức lễ hội thường niên kéo dài 2 ngày, phối hợp loại đặc sản vải với thịt chó. Với 10.000 đến 15.000 con chó mèo bị giết thịt mỗi năm, trên thực tế, Ngọc Lâm trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng là biểu tượng của sự tàn bạo. Hầu hết số chó mèo này có được do trộm cắp, được tổ chức quy mô lớn. Sau khi lùng sục hết chó giữ nhà ở vùng quê, các mạng lưới tội phạm quay sang thành thị, nơi số lượng chó mèo nuôi làm bạn với con người đang tăng lên. Chúng dùng thòng lọng bắt chó hoặc dùng tên tẩm thuốc độc, rồi vận chuyển đi xa hàng ngàn cây số trong các điều kiện tàn tệ, nhồi nhét vào các lồng gà chồng chất trên xe tải giữa trời nắng, không cho ăn uống gì. Mỗi năm có đến 10 triệu con chó và 4 triệu con mèo tại Trung Quốc bị bắt trộm. động, trở thành những món đặc sản. Các nhà lãnh đạo tại Trung Quốc nay phải đối phó với công luận ngay trong nước. Giới trẻ thành thị có học vấn, quyến luyến những người bạn bốn chân, không chịu đựng nổi sự tàn ác của bọn trộm chó, phản đối sự thụ động của chính quyền. Những người đấu tranh chống tệ nạn bắt trộm và ăn thịt chó thuộc loại quyết tâm nhất, có tổ chức nhất trong giới xã hội dân sự Trung Quốc. Tại Ngọc Lâm, hai Trung Quốc cũ và mới đối đầu, nhưng trong 30 năm qua, nông dân cơ sở của lớp người cũ từ chỗ chiếm 80% dân số nay chỉ còn không đầy phân nửa và còn tiếp tục giảm sút. Một cái tin tốt lành cho những người bạn tốt nhất của con người và là tin xấu cho những tín đồ của món kỳ tơ.
Nhìn sang nước Mỹ, tuần báo Le Nouvel Observateur cho biết vua Casino chống lại Obama trong vấn đề hiệp ước nguyên tử Iran. Với hàng triệu đô la đổ ra và có hoạt động lobby mạnh mẽ, tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson, vua của các casino, cố gắng thuyết phục các dân biểu, nghị sĩ bác bỏ hiệp định lịch sử đã ký với Iran. Tờ báo đặt câu hỏi liệu nhà tỷ phú có đạt được mục đích hay không.
Hiệp định được ký kết hôm 14 tháng 7 tại Geneva mà Tổng thống Obama rất hãnh diện, bị đại gia giàu hàng thứ 13 tại Hoa Kỳ và là người ủng hộ nhiệt thành của ông Benjamin Netanyahu, quyết tâm làm cho thất bại bằng mọi giá, chỉ cần mua chuộc thuyết phục được 47 dân biểu và 13 nghị sĩ dân chủ ủng hộ là Iranian có nguy cơ bị quốc hội bác bỏ. Nhà Trắng không hề dám coi nhẹ mối đe dọa vì chính nhóm lobby này đã thúc đẩy chính quyền Mỹ trước đây lao vào cuộc chiến tranh Iraq.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Để tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi mục góc vườn âm nhạc. Hôm nay RFI tiếp tục loạt bài nói về các tình khúc là tình. Hôm nay là nhạc phẩm Em là tất cả, từng được đặt lời Việt cũng như lời Tây Ban Nha.
Cần nghe các nốt nhạc đầu trỗi lên thì người ta nhận thấy là giai điệu rất quen thuộc. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, vì bản nhạc You Are My Everything từng được dịch sang tiếng Việt thành tình khúc Em Là Tất Cả. Trong nguyên tác, bài hát này được viết bằng tiếng Anh, nhưng phiên bản nổi tiếng và ăn khách hơn hết vẫn là bằng tiếng Tây Ban Nha, nhờ vào cái tay đặt lời của ca sĩ khiếm thị José Feliciano. Tình khúc You Are My Everything được ghi âm trên album đầu tay của nhóm Santa Esmeralda, phát hành vào năm 1977. Mặc dù tên gọi của nhóm này mang nhiều âm hưởng Tây Ban Nha, nhưng Santa Esmeralda thật ra là một ban nhạc có 4 thành viên gồm cả người Pháp lẫn người Mỹ. Ca sĩ chính của nhóm này là Lê Khoa Gomez, và theo đề xướng của hai nhà sản xuất người Pháp, ban nhạc Santa Esmeralda chủ yếu phối hợp nhịp điệu flamenco với dòng nhạc disco, thổi một chút hơi hướng Latin và phong trào nhạc kích động đang rất thịnh hành tại Âu Mỹ.
You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebirds sing. The stars that twinkle way up in the sky. Tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love.
Album đầu tay của nhóm Santa Esmeralda rất thành công nhờ phối lại theo điệu flamenco hai ca khúc Don't Let Me Be Misunderstood của ban nhạc rock người Anh The Animals và bài Gloria của nhạc sĩ Van Morrison. Trên album này cũng có một giai điệu rất hay là tình khúc You Are My Everything do ca sĩ chính của nhóm là Loja Gomez sáng tác. Ngoài tài nghệ ca hát, Loja Gomez còn biết chơi kèn saxo khá cực khôi. Giai điệu của nhạc phẩm Em Là Tất Cả do anh sáng tác theo ngẫu hứng bằng kèn sax tenor chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Khi ghi âm nhạc phẩm You Are My Everything, ca sĩ kim tác giả của bài hát tin chắc là tình khúc này có rất nhiều triển vọng ăn khách trên thị trường. Chỉ có điều là khi được phát hành trên đĩa nhựa 45 vòng, theo quyết định của hàng đĩa, thì bài hát lại được ghi khắc trên mặt B, tức là bài hát phụ, chứ không phải là bài hát chính ghi trên mặt A của đĩa nhựa 45 vòng.
Shines above you, makes the bluebirds sing, the stars that twinkle way up in the sky, tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love.
I'm in love.
giữa các nhà sản xuất người Pháp với ca sĩ chính người Mỹ giải thích vì sao Loja Gomez ngay sau đó đã tách ra riêng và khởi nghiệp hát solo. Về phần mình, ban nhạc Santa Esmeralda vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng kể từ album thứ nhì trở đi của nhóm này, chủ yếu ghiêm với một ca sĩ khác, đó là Jimmy Goins. Nhóm Santa Esmeralda ghiêm tổng cộng là 7 album cho tới khi rà đám vào năm 1982, trong khi tác giả Loja Gomez tiếp tục điều biểu diễn cho tới tận bây giờ. Trong cái rủi lại có cái may, dù được phát hành trên mặt B đĩa nhựa 45 vòng, nhưng tình khúc You Are My Everything, Em Là Tất Cả, là được xem như là hay hơn cả bài hát chính. Trong hai năm 1977-1978, nhạc phẩm này tuy không chính thức lọt vào bảng xếp hạng, nhưng lại trở thành ca khúc được thính giả yêu cầu nhiều nhất trên các đài phát thanh ở Hoa Kỳ. Chính cũng vì nhạc phẩm You Are My Everything được phát hành liên tục trên làn sóng phát thanh, mà giai điệu ca khúc đã lọt vào tai của ca sĩ khiếm thị Jose Feliciano. Nghe bài hát này quá hay, ông mới có ý định chuyển ngữ ca khúc tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha, hầu như cùng thời với việc đặt lời cho ca khúc Samba Party của nhóm nhạc rock Latin Santana.
Cuando perdí, buscaba mi almohada, siempre tu calor me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo, vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin ti, sin ti. Cuando pienso en ti, me apela este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo siempre que yo fui. Cuando pienso en ti,
nổi tiếng từ đầu những năm 1970 trở đi, nhạc sĩ kim tác giả Jose Feliciano tuy đôi mắt bị mù nhưng lỗ tai rất thính. Ông từng được đào tạo bài bản trong các lớp dạy đàn guitar cổ điển, cho nên khi nghe qua một giai điệu, ông nắm bắt được ngay đâu là những nét tinh tế hài hòa, đoạn nào cần sự chuyển đổi nhịp nhàng, lời ca bổ túc cho giai điệu thay vì chỉ đơn thuần minh họa. Jose Feliciano cũng nói được cả hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha, cho nên việc đặt lời đối với ông không thành vấn đề. Lúc đầu ông muốn dịch bài You Are My Everything một cách gần sát với tựa đề là Eres Mi Todo, nhưng bản dịch đầu tiên lại không ưng ý cho lắm do cách sắp đặt chữ nghe chưa đủ lọt tai. Đến lần chuyển ngữ thứ nhì, ông mới đặt lời Tây Ban Nha theo một hướng hoàn toàn khác và chỉ giữ lại so với nguyên tác cái ý tưởng của một hình bóng người yêu ngự trị cả con tim, chiếm lĩnh trọn tâm hồn. Nhạc phẩm Cuando Penso en Ti ra đời và kể từ cuối những năm 1970 trở thành một bài hát tụ trên khắp châu Mỹ Latin. Tới nay, Bài You Are My Everything đã có tới hơn 500 phiên bản khác nhau, nhưng nhiều hơn cả vẫn là các phiên bản bằng tiếng Tây Ban Nha. Cũng như trường hợp của bài Yo Te Amo, phiên bản phóng tác của nhạc sĩ Roberto Carlos, từ tình khúc And I Love Her của nhóm thứ quái The Beatles, nhạc phẩm Quando Penso en Ti không chỉ đặt thêm lời mà còn làm tăng thêm sắc nét Latin trong cách phối khí, chủ yếu là với bộ đàn guitar. Nhờ vậy mà ca khúc này từ nó có thể đứng vững, không bị phủ bóng mờ nhạt so với nguyên tắc tiếng Anh. Nhạc phẩm Quando Penso en Ti cũng từng được hòa âm phối khí theo rất nhiều thể điệu, kể cả pop jazz, slow rock, cha-cha, bossa nova, bolero và thậm chí salsa. Dù có phối theo điệu nào đi chăng nữa, thì bản nhạc vẫn giữ được một nét gì đó rất gần gũi tha thiết. Một bóng hình ngự trị con tim, in khắc tựa như vết xăm, không phải là trên làn da mà là in đậm trong trí óc. Càng thiếu vắng thì càng thêm ngời sáng, càng muốn lãng quên thì càng nhức nhối tâm can. Giai điệu tưởng chừng nhạc phai theo năm tháng, xóa nhòa với thời gian, nào ngờ vẫn da diết lãng mạn, vẫn ám ảnh bao nỗi miên man.
Trên khung trời xanh tuyệt vời, với những ngôi sao trên cao lung linh về đêm, những nói lên em vừa yêu. Nụ hôn bước vào tình, bỗng thấy âm thanh trên cao đang vang vọng nơi lòng mình, với những si mê khôn nguôi như buông và tiên trong đáy tim.
Chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với hai bài học tiếng Pháp số 34 và 33 của giáo trình L'Affaire du Coffre. Tiếp theo là tạp chí thể thao chủ nhật với chủ đề Bơi lội Việt Nam đã có mặt trên bản đồ bơi thế giới với cái tên Ánh Viên, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.
Là ước mơ thôi, chờ đợi.